Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là ngày tu một ngày ở tại chùa Diên Quang chúng ta. Trước khi đi vào thời khóa tu tập thì chúng ta có buổi pháp thoại, thì quý thầy ở đây thì chắc quý vị đã biết rồi. Thực sự mà nói thì cái vấn đề học cũng như vấn đề tu còn rất là gì quý vị? Rất là dở. Thế cho nên là hôm nay không có được giảng sư, cho nên là chúng ta cây nhà lá vườn ha. Cây nhà lá vườn thôi. Thì thầy dở thì quý Phật tử chúng ta coi quý thầy đây cũng như là những người con trong gia đình, hay là những người em trong gia đình. Nếu như có cái gì dở quá thì thôi, cũng hoan hỷ bỏ qua cho quý thầy ha. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, trên bước đường tu học lợi mình lợi người, chư Phật và chư Bồ Tát dùng đủ phương tiện để đưa chúng sinh từ bến bờ mê đến bến bờ giác ngộ. Thì tất cả các pháp môn Đức Phật nói ra cũng đều nhằm một mục đích là đưa chúng ta đến bến bờ an vui và giải thoát. Thì trong tất cả các pháp môn đó thì cũng có những pháp môn lợi mình, và trong đó nó có những pháp môn không những lợi mình mà còn lợi cả người nữa. Thế cho nên chư Phật và Bồ Tát tu tập các cái hạnh lợi mình và lợi người, thì một trong những các cái công hạnh mà chư Phật và chư Bồ Tát thực hành không biết mệt mỏi. Bồ Tát thì tu cái gì quý vị? Tu gì quý vị? Bồ Tát thì tu lục độ ba la mật. Mà trong lục độ ba la mật thì Bồ Tát thực hành hạnh gì đầu tiên quý vị? Hạnh gì? Hạnh bố thí. Công hạnh đầu tiên mà các đức Bồ Tát thực hành đó là hạnh bố thí. và chư Bồ Tát thực hành hành bố thí như thế nào, và các ngài khuyên chúng ta thực hành hạnh này ra làm sao. Thì hôm nay thầy trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái hành bố thí. Thì khi mà nói đến bố thí đấy, thì tất cả mọi người chúng ta thường hay nghĩ một điều thế này: bố thí thì có cái gì đâu, cần gì phải tìm hiểu, có phải không quý vị? Cứ có tiền đem cho người ta là được rồi, đúng không quý vị? À đây đấy quý vị ạ, những người mà nói như vậy đấy, thì chúng ta có thể đánh giá ngay được người này là người như thế nào. Đây là người rất là nông nổi, bồng bột, mới gì? Mới nói như vậy. Vừa mới nói đến cái là từ bố thí cái là mình nói là ơi, bố thí có gì đâu mà phải tìm hiểu. Tại sao ở đây quý thầy lại nói như vậy? Bởi vì bố thí đấy, nếu như mà mình không biết bố thí đúng cách thì không khéo mình lại hại người, mà lại còn hại cả mình nữa. Thế cho nên ở trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta bố thí như thế nào được gọi là bố thí đúng pháp, mà không những lợi mình mà còn lợi được cả người nữa. Thì bố thí đúng pháp, bố thí như thế nào? Bố thí đúng pháp ấy có nghĩa là mình phải bố thí gì? Đúng lúc, đúng nơi và đúng đối tượng. Bây giờ người giàu rồi mà mình đem tiền mình cho người ta, mình cho người ta như vậy có phải là bố thí không quý vị? Không phải là hành động của việc bố thí. Mà cái hành động của mình đấy, mình người ta có giàu có, người ta đầy đủ rồi, mình đem mình cho người ta, thì cái hành động đó không khéo lại trở thành cái hành động gì? Hối lộ. Có phải không quý vị? Hay là một người mà người ta gì? Người ta vừa đi ăn nhậu no nê rồi, mình đem cơm đến mình cho người ta ăn. Cái bữa cơm đó mình đem mình cho người ta ăn như vậy, người ta có quý không quý vị? Không có quý. Chính vì thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Mình bố thí như thế nào cho nó đúng lúc mà mình được phước, và người nhận của mình cũng gì? Cũng hoan hỷ. Ví dụ như chúng ta gặp một người đi ăn xiên đang mệt mỏi giữa trời hè nắng bức, chúng ta thấy người ta khổ, mình đem gì? Mình đem cho người ta một ly nước, mình dâng, mình mời người ta, mình đem cho người ta gì? Một bát cơm, mình mời người ta dùng. Thì như vậy cái người vừa đói vừa khát kia, người ta có hoan hỷ không? Người ta có vui mừng không quý vị? Lúc này người ta rất là hạnh phúc. Thế cho nên Đức Phật dạy mình làm sao? Bố thí phải bố thí đúng, đúng lúc, đúng đối tượng. Khi người ta đói, người ta khát thì người ta cần gì? Cần ăn, cần uống thì mình cho. Còn khi mà người ta no rồi mà mình đem gì? Đem thức ăn vật uống đến cho người ta thì làm sao? Nếu mà thức ăn mà dở, người ta còn gì? Thậm chí người ta còn chê. Thì như vậy cái hành động bố thí đó nó không đúng đối tượng. Thế cho nên làm sao? Chúng ta bố thí thì mình phải tìm đúng cái gì? Đúng đối tượng, và mình bố thí làm sao? Đúng cái lúc mà người ta cần. Thì như vậy cái vật mình đem bố thí đó nó mới có giá trị. Còn nếu không thì làm sao? Có giá trị không quý vị? Không có giá trị. Thì khi mà nói đến bố thí đấy, thì chúng ta thường hay nghĩ đến những cái đối tượng nghèo khó để chúng ta bố thí, có phải không quý vị? Như vậy là mình cho đó là bố thí. Còn đối với những người mà đầy đủ, cũng như là đối với cha mẹ mình, thì mình có thể dùng cái từ bố thí được không quý vị? Không thể dùng được, có phải không quý vị? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái từ bố thí nó có nghĩa như thế nào. Bố thí ở đây đấy, nếu mà theo nguyên âm tiếng Phạn ấy, nó có nghĩa là đàn na. Đàn na, người Tàu người ta dịch là gì? Là bố thí. Bố thí. Còn ngôn ngữ của tiếng Việt chúng ta thì nó đa dạng và phong phú lắm, nhưng mà chúng ta dịch đại khái một cái từ gọi là nôm nê làm sao? Chữ bố theo tiếng Hán, mà dịch sang tiếng Việt của mình là gì? Là rộng khắp. Còn thí là gì quý vị? Thí là gì? Thí là cho. Vậy thì bố thí có nghĩa là gì? Là đem cho gì? Khắp tất cả. Có phải không quý vị? Thì cái vấn đề ở đây, bây giờ mình dùng cái từ là, nếu như mà mình cứ đem cái gì mình cho người ta thì cái đó gọi là bố thí, có được hay không? Thì ở đây bây giờ quý thầy lấy cái ví dụ, chúng ta đi công tác ở đâu xa về, có món quà, mình muốn gì? Dâng lên cho cha mẹ của mình. Mình nói, thưa mẹ, thưa cha, con đi công tác về có món quà này, biếu bố mẹ. Nghe có được không quý vị? Cũng là một cái hành động, hành động cho. Nhưng mà đây mình có thể dùng nói là con cho bố mẹ, hay là con bố thí cho bố mẹ được không quý vị? Không thể được đúng không? Mà đây phải dùng cái từ gì? Con biếu bố mẹ. Đó. Hay là đối với một người gì? Một người đi ăn xin ở ngoài đường, thì mình thấy người đó, mình rút ra 5.000, 10.000 mình gì? Mình cho người đó. Thì cái hành động đó có thể mình cho là biếu được không? Mà mình dùng từ là gì? Là bố thí. Hay chúng ta đi đến chùa, chúng ta đi đến chùa, mình dâng lên tiền hay là vật thực cho Tam Bảo, thì cái đó có thể dùng cái từ gọi là bố thí cho Tam Bảo được không quý vị? Mà mình dùng thế nào? Dùng là cúng dường Tam Bảo. Thì cũng như vậy, mình có cái gì mình đem mình cho gì? Cho con, cho cháu của mình. Thì cái hành động đó gọi là gì? Gọi là cho. Thế cho nên là cúng một cái gì? Cúng một cái từ bố thí thôi. Nhưng mà sang cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình ấy, nào là gì? Nào là bố thí, nào là cho, nào là biếu, nào là gì? Là cúng dường. Tại sao nó lại có nhiều nghĩa như vậy? Là vì ở đây chúng ta phải hiểu là tùy theo gì? Cái góc độ thứ bậc mà mình dùng từ cho nó chuẩn xác. Cũng là một cái hành động cho thôi. Nhưng đối với Tam Bảo thì mình dùng cái từ gì? Cúng dường. Còn đối với cha mẹ mình thì mình dùng gì? Cái từ biếu. Hay là gì? Đối với con với cháu của mình thì mình dùng cái từ gì? Là cho. Còn đối với người ăn xin thì mình coi đó là bố thí. Thế cho nên cái từ bố thí mình được hiểu theo cái nghĩa rộng ra nó là như vậy. Thế cho nên là đôi khi chúng ta không hiểu ấy, thì mình cứ nghĩ làm sao? Có tiền đem đi cho người nghèo, người khổ, đó mới là bố thí. Có phải không quý vị? Cái từ bố thí là cái từ Hán Việt, mà chúng ta không thể dùng cái từ Hán Việt được, mà chúng ta phải dùng cho đầy đủ cái ngôn từ ngữ của Việt Nam mình. Thế cho nên là từ ngữ Việt Nam mình nó rất là gì? Đa dạng và phong phú. Thì nói đến cái vấn đề bố thí, thì có những người nói làm sao? Tại sao mình phải đi bố thí? Không biết ngồi trong đây tất cả Phật tử mình có ai đặt cái câu hỏi đó cho mình không? Tại sao mình phải bố thí? Bố thí thì mình được cái lợi ích gì? Có bao giờ chúng ta đặt ra cái câu hỏi đó cho mình không quý vị? Có không? Không hả? Thế quý vị hàng ngày quý vị đi cúng dường Tam Bảo, cũng như là quý vị đi gì? Đi cứu trợ, đi làm từ thiện này kia. Quý vị không đặt ra cái câu hỏi cho mình à? Mình đi làm như vậy để làm gì? Có quý vị nào đặt ra câu hỏi đó không? Thì ở đây đấy, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái câu chuyện như thế này. Thì có một cái làng nhỏ, có hai cái gia đình sống ở gần nhau. Thì một gia đình thì là gia đình trí thức, còn một gia đình thì là nông dân. Hai gia đình sống ở gần nhau. Thì một hôm có một cái hỏa hoạn. Có một cái hỏa hoạn. Nó cháy ở gần nhà hai nhà, và nó có nguy cơ lan tràn sang cả hai nhà người này nữa. Gia đình trí thức kia đấy, thì khi thấy lửa cháy rất là lớn như vậy, có nguy cơ thiêu trụi cả gia đình nhà của mình. Thì cái người gia đình trí thức kia thấy như vậy thì bắt đầu làm sao? Lo, lo chuyển hết của cải, đồ đạc ở trong gia đình nhà mình chạy ra chỗ để tránh lửa. Còn cái gia đình nhà bác nông nhân kia thì tiếc ngôi nhà của mình quá, thế là cứ ở trong nhà lo giữ, giữ của cải, giữ nhà của mình, không có chịu chạy ra ngoài, mà cũng không có tìm cách chuyển đồ đạc của cải của mình đi ra ngoài. Thế cái đến khi lửa nó cháy đến nhà mình rồi thì lúc này người nông dân mới làm sao? Chạy ra khỏi nhà. Đấy. Khi chạy ra khỏi nhà thì nhìn vào gì? Nhìn vào nhà mình làm sao? Lửa nó cháy thiêu trụi hết tất cả, cả nhà lẫn tất cả đồ đạc của cải ở bên trong. Nhưng mà người trí thì làm sao? Người trí thức kia thì nhìn ngôi nhà mình cháy thì trong lòng cũng tiếc, nhưng mà vẫn còn thở phào nhẹ nhõm. Quý vị biết thở phào nhẹ nhõm cái gì không? Vì đồ đạc của cải mình đã đem được hết ra ngoài rồi. Thì đối với người trí ở đây thì người ta quán chiếu thấy rằng tất cả mọi thứ đều là gì? Đều là vô thường, đều là giả tạo. Thân mình đây cũng vậy, huống hồ gì là vật chất, có phải không quý vị? Những cái đó đều là gì? Đều là phương tiện hết. Thế cho nên người trí, cái người trí thức kia đấy, có được cái trí tuệ, thấy được cái vấn đề gì? Mình biết được những cái đó nó là phương tiện, không phải là những cái cứu cánh. Thế cho nên làm sao? Khi lửa gần cháy đến nhà làm sao? Đem đồ đạc của cải rời chuyển ra, ra ngoài. Thì khi mà đám cháy nó có đến nhà mình, nó có cháy nhà mình đi nữa, thì người trí kia thì vẫn còn cái gì? Vẫn còn tiền, vẫn còn của để gì? Để xây dựng cái ngôi nhà mới, nhà mới được, có phải không quý vị? Còn cái người nông dân kia thì làm sao? Còn gì để xây nữa không? Không còn gì để mà xây dựng được hết, có phải không quý vị? Thì cũng như vậy ở đây ấy, đối với người mà có trí tuệ thì mình làm gì? Mình lo cho mình không những ở cái cuộc đời này mà còn lo cho mình ở cuộc đời sau nữa. Cho nên có cái câu thơ như thế này: người trí thì lo sự nghiệp đời này lẫn đời sau, còn người ngu thì lo gì? Lo sự nghiệp đời này. Thì cũng như vậy, cái người mà làm cái hành động bố thí là cái người biết lo cho tương lai của mình mai sau, biết lo cho tương lai của mình mai sau. Thì ở đây chúng ta cũng có thể quán chiếu những người sống ở xung quanh chúng ta. Tại sao có những người giàu và tại sao có những người nghèo? Có bao giờ chúng ta đặt ra cái câu hỏi đó cho mình không quý vị? Có bao giờ đặt ra câu hỏi đó không? Và quý vị đã tìm được cái đáp án để trả lời cái câu hỏi đó chưa? Nếu như chúng ta nói rằng chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này là do gì? Là do một đấng nào đó sắp đặt tạo ra cho mình sinh ra ở cái thế giới này. Thì nếu như chúng ta nói rằng nếu là một đấng nào đó sinh ra ở trên cái cõi đời này thì đấng đó giống như là người cha, người mẹ của chúng ta, có phải không quý vị? Thì những đấng đó đều muốn cho gì? Cho mình tốt hết, đều muốn cho con cái mình giàu có sung sướng hết, có phải không quý vị? Đúng không? Có ai muốn cho con cái mình nghèo, mình khổ không quý vị? Không ai muốn hết, có phải không? Đấy, nhưng mà chúng ta có phải là do một đấng nào đó tạo lên không quý vị? Không hề, đúng không? Mà cái vấn đề giàu nghèo ở đây đấy, Đức Phật nói chúng ta đó là gì? Đó là do cái phúc của mỗi người chúng ta. Đấy. Có những người thì vừa sinh ra, mình sinh ra ở đâu quý vị? Ở cung vàng gì? Điện ngọc. Nhưng có những người sinh ra thì thấy mình ở đâu? Ở đâu quý vị? Ở gầm cầu à? Đấy. Thì có những người thì sinh ra ở trong gì? cung vàng địa ngọc, còn có những người thì sinh ra ở gầm cầu. Đó. Thì đây cũng là do cái gì? Cái phúc của mỗi người chúng ta. Cái hành động việc làm của sự bố thí ở đây có nghĩa là mình làm sao? Mình gieo trồng cái tương lai của mình được gì? Được đầy đủ về đời sống vật chất. Đầy đủ về đời sống vật chất. Phật tử chúng ta nếu như muốn đời sau mình giàu có, nếu như muốn đời sau mình được sung túc, thì bây giờ chúng ta phải tập tu, tu cái hạnh bố thí. Thì cũng giống như người trí kia, biết tất cả mọi thứ đều là gì? Đều là phương tiện. Thế cho nên làm sao? Khi thấy đám cháy đến nhà mình thì mình làm sao? Mình rời chuyển nó đi, chứ mình không ôm ấp, mình nắm giữ lấy cái gì hết. Đấy. Thì sau khi làm sao? Đám cháy đến thì làm sao? Nhà mình mất rồi nhưng mình vẫn còn cái gì? Vẫn còn tiền, vẫn còn của để xây dựng cái ngôi nhà mới. Thì cái lợi ích của sự bố thí ở đây là cái gì? Cái lợi ích của sự bố thí ở đây thứ nhất là gì? Chúng ta được an vui trước. Thì ở đây quý thầy xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Thì cách đây khoảng tầm 7 năm, khi đó quý thầy vẫn còn ở cùng với lại sư phụ của quý thầy, thì cũng là trong một cái khóa tu ở trong chùa. Thì khi quý thầy đang xuống nấu ăn ở dưới nhà bếp ấy, thì có một bà cụ đi vào chùa, xuống nhà bếp gặp quý thầy, thì với than với quý thầy như thế này: bạch thầy, con khổ quá thầy ơi. Thì lúc này đấy, thì quý thầy mới hỏi rằng là: thế cụ khổ lắm hả cụ? Thì cụ nói: dạ bạch thầy, con khổ lắm thầy ơi, con thiếu thốn đủ thứ hết, con đi xin mà không đủ ăn thầy ạ. Thì lúc này quý thầy mới nói rằng: thế cụ ơi, thôi bây giờ cụ đi vô chùa tu đi, quý thầy nuôi. Thì bà cụ đã nói sao quý vị biết không? Thầy ơi, con già rồi, bây giờ con tu không nổi. Một sư huynh của quý thầy nói: cụ ơi, bây giờ cụ biết tại sao cụ nghèo không? Thì bà cụ kia mới thắc mắc là: bạch thầy, con không biết. Thế thưa thầy, tại sao con lại nghèo, con lại khổ đến thế này? Thầy có cách gì giúp con hết nghèo, bớt khổ được không thầy? Thì lúc đó thì sư huynh của quý thầy có nói rằng là: cụ ạ, đời này cụ khổ như vậy là do đời trước cụ chưa biết bố thí, chưa biết cúng dường. Đấy. Cho nên cụ không có phước. Đấy, cho nên đời này cụ mới nghèo, cụ mới khổ như vậy. Thế bây giờ cụ muốn đời sau cụ được giàu có, cụ được sung sướng, cụ không còn khổ không? Thì lúc này bà cụ kia nghe sư huynh của quý thầy nói vậy, bà cụ nói: dạ bạch thầy, con muốn. Thì lúc này bà cụ quay sang nói với lại quý thầy rằng: bạch thầy, vậy thì bây giờ con phải làm thế nào? Thì xin thầy chỉ cho con được biết, để cho đời sau con bớt khổ, đời này con khổ quá rồi. Thì lúc này sư huynh quý thầy mới nói như thế này: cụ ạ, thôi bây giờ cụ phát tâm bố thí cúng dường tam bảo đi cụ. Thì bà cụ mới nói rằng: bạch thầy, con có cái gì đâu mà cúng dường. Thì lúc này quý thầy mới hỏi rằng: thế trong người cụ không có gì à? Thì lúc này bà cụ mới nói: dạ bạch thầy, từ sáng giờ con đi xin ở cổng chùa được có 2.000 thôi. 2.000 thôi. Thì lúc đó quý thầy nói là: thôi bây giờ cụ phát tâm cúng dường tam bảo đi, cúng dường cho mọi người trong khóa tu này đi, thì cái phước của cụ sẽ rất là lớn, cụ cúng dường cho 2.000 người trong khóa tu đi. Thì lúc này bà cụ nghe nói bảo cúng dường cho 2.000 người trong khóa tu, bà cụ nghĩ vào: bạch thầy, con làm gì có đủ tiền mà cúng dường cho 2.000 người trong khóa tu này. Thì quý thầy mới nói rằng là: quý thầy sẽ giúp cụ cúng dường đủ cho 2.000 người trong khóa tu này. Thì lúc đó bà cụ mới nói rằng: thầy có nói chơi không vậy? Có 2.000 mà cúng dường được đủ cho 2.000 người ngồi ở đây. Bà còn hỏi lại quý thầy như vậy. Thì lúc này quý thầy mới nói là: quý thầy nói thiệt chứ không có nói chơi với cụ. Thì lúc này quý thầy mới bảo rằng: bây giờ ấy, nếu như cụ phát tâm cúng dường 2.000 Phật tử tham dự khóa tu này, thì quý thầy sẽ chỉ cho cụ một cách. Thì lúc này bà cụ nói là: dạ bạch thầy, con đồng ý, thì thầy chỉ cho con cách làm đi. Thì lúc này quý thầy mới bảo là: thôi bây giờ cụ ra ngoài đường ấy, cụ mua 2 gói mì, 2 gói mì về đây, quý thầy sẽ giúp cụ cúng dường đủ cho 2.000 người này. Quý vị biết làm sao không? Có 2 gói mì mà làm sao mà đủ cho 2.000 người ăn? Chắc cái quả này là gì? Giống như gì rồi? Giống như thạch xanh rồi đúng không? Cứ hết lên nồi lại đầy rồi. Thế bà cụ này mới nói là sao? Thầy là thạch xanh à? Thế sao mà thầy có cái phép thần thông đó? Thế là lúc này làm sao? Quý thầy bảo: đúng, quý thầy là thạch xanh, có cách để giúp cụ mà, cụ cứ đi mua về đi. Thì lúc này quý thầy mới nói rằng là: cụ ạ, nếu như mà 2 gói mì của cụ thì chỉ đủ được 2 người ăn thôi, nhưng mà ở đây quý thầy sẽ dùng 2 gói mì của cụ bỏ vào cái nồi canh đó, cái nồi canh mà tất cả Phật tử dùng bữa trưa ngày hôm nay để cúng dường cho cụ. Cụ có hoan hỷ không? Bà cụ này nghe quý thầy nói như vậy: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con rất là hoan hỷ, con rất là tùy hỷ, con cảm ơn quý thầy nhiều lắm. Đây là cái cơ hội để cho con gì? Để con tạo phúc, con bòn được chút phước, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thế là bà cụ léo đéo đi ra ngoài mua 2 gói mì về gì? Phật tử tham dự khóa tu đó. Thì cái vấn đề ở đây đấy, quý thầy muốn nói với quý Phật tử chúng ta, là cái bà cụ một người ăn xiên như vậy, không có gì hết ấy, có mỗi 2.000 thôi. Đáng nghĩa làm sao? Đối với người có thì làm sao? Đi xin được đồng nào là phải để dành dụng để gì? Ra ngoài kia làm sao? Ăn một bữa cho non nê, cho đầy cái bụng của mình rồi tính sau. Chuyện gì đó rồi tính sau tiếp. Có phải không quý vị? Nhưng mà bà cụ đây lại thì sao? Không làm như vậy, mà lại đem cái gì? Đem cái tiền mình vừa đi xin được đó vào làm gì? Cúng dường để tạo cái phúc. Mặc dù bà cụ gì? Không có gì hết. Nhưng mà trong lòng bà cụ có vui không quý vị? Có mỗi 2.000 đem bố thí hết, cúng dường hết. Trong lòng bà cụ có vui không? Rất là vui, rất là hoan hỷ. Nhưng mà còn bây giờ chúng ta nhìn lại, có những người rất là giàu, rất là giàu, có thể nói là không có thiếu cái gì hết. Nhưng mà khi nhìn thấy người khác làm sao? Làm việc bố thí hay làm việc cúng dường làm sao? Thì những người đó lại làm sao? Nói rằng là sao? Sao mấy người đó gì mà ngu dữ vậy? Tiền của làm nó vất vả, xong để mà ăn mà tiêu cho nó sướng, mà việc gì phải đi cho? Có ai nói vậy không? Trong số Phật tử mình ngồi đây có ai không? Có người nói có đấy. Có người nói có đấy. Người nào nói có là phải coi lại mình xem đó. Mà khi nhìn thấy người khác làm sao? Đem tiền ra bố thí hay đi làm từ thiện hay cúng dường tam bảo, người ta trông như vậy người ta xót xa lắm, người ta tiếc lắm. Thì ở đây quý thầy kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này này, là cách đây cũng không có lâu, thì có một cô Phật tử đi đến chùa quý thầy, gặp quý thầy. Thì khi đến thì trông đi ô tô đến rất là hoành tráng, nhưng mà khi mà bước xuống xe thì quý thầy ở trong nhà nhìn ra thấy người thì ốm yếu, trông cũng có vẻ khổ sở lắm. Đấy, thì đi vào đến chùa chào quý thầy và ngồi nói chuyện với quý thầy. Thì Phật tử này có than với quý thầy rằng: dạ bạch thầy, thầy ơi sao con khổ lắm thầy ạ, con khổ lắm. Quý thầy cũng tò mò, thầy cũng hỏi là: cái Phật tử làm sao mà khổ? Thì lúc này Phật tử mới nói tâm sự thiệt với quý thầy là: bạch thầy, con mất ăn mất ngủ, con ăn uống chẳng được mà con ngủ chẳng được, cái người con ốm yếu quá thầy ơi, bây giờ thầy có cách nào giúp cho con được khỏe mạnh lên mà không có ăn ngon ngủ kỹ được không thầy? Thì lúc này với quý thầy mới hỏi: thế tại sao cô lại mất ăn mất ngủ? Thì lúc này cô này mới kể quý thầy nghe thế này: bạch thầy, đêm con không ngủ được bởi vì nhà con nuôi con chó, cái đêm mà nó cứ đi lại nó dãy rồi nó ngoe ngoẩy cái đuôi rồi nó đập vào cửa cái, thì khi nó đuôi nó đập vào cửa động một cái là người con giật mình thon thót ấy. Đấy, khi nó đập một cái là con giật mình lên, nên con bắt đầu là con lo quá, con lại phải đi ngó ngang ngó dọc xem có gì không. Thì lúc này quý thầy mới nói là: cô ơi, thế con chó nó đập đuôi vào cửa thì có cái gì mà mình phải giật mình thon thót đến như vậy? Quý vị biết cô Phật tử này nói sao không? Bạch thầy, con tưởng trộm nó vào nhà con. Con tưởng trộm nó vào nhà con, nó ăn trộm, cho nên con lo quá, con sợ quá. Thế quý thầy mới hỏi là: hết cô lo trộm nó vào nó giết cô hay là lo cái gì? Mô Phật, bạch thầy, con già rồi, chết có gì đâu mà tiếc. Nhưng mà con sợ, con tiếc nó lấy hết của nhà con. Lấy hết của nhà con. Thế cho nên là con sợ, con lo quá thầy ạ. Chính vì thế mà con mất ăn bỏ ngủ. Bây giờ thầy cho con cái phương pháp nào để cho con không còn lo, không còn sợ nữa, mà con ăn ngủ con khỏe mạnh được giống như cái bà hàng xóm nhà con. Bà hàng xóm nhà con, bà ấy nghèo khổ lắm. Đấy, ăn không đủ. Vậy mà con sao con thấy bà ấy khỏe lắm, bà nằm cái là bà ấy ngáy. Thì lúc này quý thầy mới nói rằng: thế bây giờ cụ có muốn hết khổ thiệt không? Thầy chỉ cho cụ cắt hết khổ. Thì cụ này nghe thầy nói như vậy, trong lòng giống như là gì? Trong lòng giống như là được của rồi, mừng lắm rồi. Nói: bạch thầy, thế thì thầy giúp con đi. Nói rất là thiết tha: thầy giúp con đi. Thế bây giờ thì quý thầy quay lại, quý thầy nói rằng là: thế bây giờ cô có thực sự muốn thầy giúp cô không? Thì lúc này cô nói: dạ, con rất là thiết tha mong thầy giúp đỡ con. Thì bắt đầu quý thầy mới nói: thì của cả nhà cô nhiều quá nên cô sợ người ta lấy mất đúng không? Thì cô nói: dạ bạch thầy đúng à. Thôi bây giờ cô khổ nhiều rồi, đêm cô cũng mất ăn mất ngủ vì nó, cô khổ nhiều rồi, thôi bây giờ thầy đang làm chùa, bây giờ cô mang lên đây để thầy khổ giùm hộ cô, để thầy trông coi giùm cho cô. Quý vị khi biết không, khi nghe thầy nói như vậy, Phật tử kia nói mà: thôi rồi thầy ạ, thôi con khổ nhiều nó quen rồi, bây giờ có khổ thêm chút nữa cũng không có sao. Khổ thêm chút nữa cũng không có sao. Không biết quý vị ở đây có vậy không? Có không? Có ai mất ăn bỏ ngủ vì sợ trộm không? Thiệt không vậy? Nếu mà ai mất ăn mất ngủ nhé, lo sợ trộm nó vào nhà mình lấy của đấy. Thôi bây giờ thằng mình mang đến cúng dường chùa đi, hộ trì Phật Pháp đi, còn được phước. Chứ không mà trộm nó đến nhà vừa mất của mà không khéo nó còn kề dao lên nó gì. Lúc đó thì người mất mà gì, mà của cũng mất. Nếu mà quý vị nào sợ vậy nhé, quý thầy chỉ cho cách. Gửi vào ngân hàng gì? Tây Phương, đúng không? Nếu mà ai sợ đấy thì hôm nay quý thầy chỉ cho gì? Chỉ cho cách để thoát gì? Để bớt khổ. Đỡ gì? Đỡ phải lo. Nói thì nói vậy thôi quý vị ạ. Sở dĩ chúng ta bị luân hồi sinh tử cũng vì cái gì? Cũng vì mỗi chữ tham đấy thôi quý vị ạ. Vì tham mà mình gì? Mình tạo nghiệp. Vì tham mà mình tạo nghiệp. Cho nên chư Phật và Bồ Tát vì lòng thương chúng sinh, đấy, cho nên các ngài thì hiện ra ở thế giới này cũng để làm gì? Để nói cho chúng sinh biết được là gì? Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này không có cái gì là bền chắc, không có cái gì là vững chãi hết. Tất cả đều gì? Đều theo dòng chảy của gì quý vị? Vô thường. Mà đã vô thường thì làm sao? Luôn luôn gì? Luôn luôn biến chuyển. Bây giờ tiền bây giờ trong túi mình nè, Nhưng mà chốc nó lại nằm trong túi ai rồi quý vị? Chốc lại nằm trong túi người khác rồi. Nó có phải là của mình mãi đâu. Ngay kể cả cái thân của mình đây nè. Đó, cái thân của mình đây mình cho nó là thiệt, hằng ngày mình phải chăm cho nó, nào là bữa hôm nay là phải có món này món kia nè, phải làm sao, phải mặc cái áo này cái áo nọ nè, đi ra đường cho mọi người trông, mọi người thấy nè, mọi người khen nè. Đấy, chứ mà làm sao ra ngoài đường người ta nhìn thấy người ta chê, sao bà này ăn mặc rách rưới dậy như thế này là làm sao, về nhà ăn có yên ngủ có ngon không quý vị? Là trong lòng nghe người ta nói vậy là máu nổi sôi sùng sục lên rồi. Quyết định về nhà bán mấy tấn thóc đi, ăn chơi cho gì? Cho thiên hạ lác mắt thôi. Không biết có ai dạy không đây? Có ai Phật tử mình đây dạy không? Cũng bởi vì sao? Cũng bởi vì mình chấp quá, cho nên mình mới khổ. Thế cho nên làm sao? Phật và Bồ Tát dạy chúng ta làm cái việc bố thí này để mình được cái gì? Để mình được cái an vui đó. Để mình được cái gì? Cái hạnh phúc ngay trong gì? Ngay trong cuộc sống hiện tại. Ở đây qua hai cái ví dụ mà quý thầy vừa kể cho quý vị đó. Một người đi ăn xin đó, không có gì hết, xin được 2.000 một ngày, sẵn sàng đem gì? Đem đi cúng dường. Nhưng mà người ta có khổ không quý vị? Người ta nhìn mình nhìn bề ngoài thì thấy người ta khổ, nhưng mà trong thân tâm của người ta gì? Rất là an vui khi người ta làm được một cái việc phước thiện. Còn cũng là một cái người làm sao? Rất là giàu có, gia đình ô tô đầy đủ điều kiện vật chất hết, nhưng mà trong lòng gì? Rất là khổ. Nói về vật chất người ta có thiếu không quý vị? Không hề thiếu, đúng không? Nhưng mà trong tâm người ta rất là khổ. Thế cho nên làm sao? Người biết bố thí thì sẽ được gì? Sẽ được an vui. Và cái tiếp theo là gì? Người biết bố thí là gieo trồng cho mình gì? Cái cội phúc ở đời sau. Để đời sau mình được giàu có. Đa phần chúng ta thì làm sao? Chỉ biết làm sao? Nghĩ rằng trong cuộc sống hiện tại mình đây. Đấy, mình làm ra, mình cực nhọc, mình kiếm được đồng tiền. Thế mình đem, mình bố thí giúp cho người nghèo, người khổ. Thì mình gì? Mình tiếc, mình nghĩ rằng, à, tại sao mình phải đi giúp người ta? Sao mình không để mình ăn mình này, mình tiêu mà mình lại phải đem đi cho người ta? Có những người thắc mắc như vậy. Những người đó là những người rất đáng thương và tội nghiệp, người ta không hiểu gì về Phật Pháp. Hay là có những người trong cái tình trạng là bắt buộc mình phải bố thí. Quý vị biết trong trường hợp nào không? Thì gần đây chúng ta biết rằng thiên tai hạn hán lũ lụt nó đến với lại người dân miền Trung chúng ta. Thì các cơ quan, các đoàn thể đấy thì kêu gọi mọi người ủng hộ hướng về đồng bào miền Trung bị bão gió lũ lụt gì đó. Kêu mỗi người ủng hộ một ngày lương hay một ngày, hai ngày lương gì đó. Nhưng mà có những người thì rất là hoan hỷ, và có những người thì rất là gì? Rất là tiếc, trời ơi, mất một ngày lương của tôi rồi. Có những người than vậy, trời ơi, chuyện này thế là lại mất một ngày lương rồi, tháng sau lại bão nữa, trời ơi, lại mất một ngày lương nữa rồi. Có không quý vị? Có. Đó. Nhưng mà người ta không biết được rằng cái hành động việc làm của người ta sẽ đưa lại một cái kết quả gì? Kết quả tốt. Nếu như người ta biết gì? Biết hoan hỷ với cái việc làm, cũng như là cái sự kêu gọi phát tâm ủng hộ những người trong lúc nguy khốn đó, thì cái phước của người ta rất là lớn. Nhưng mà cũng cái hành động đằng nào mình cũng mất như vậy, nhưng mà mình còn gì? Còn tiếc, còn nối. Cho nên làm sao? Cái phước của mình cũng có, nhưng mà làm sao? Nó không có nhiều. Thì ở đây quý thầy xin kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Là vào cái thời Đức Phật còn tại thế đấy, thì có một cái gia đình Trường Giả này rất là giàu có, rất là giàu có. Nhưng mà mọi người đấy, nhìn vào vị Trường Giả này đấy, thì thấy vị Trường Giả này rất là khổ sở, ăn uống thì không dám ăn uống những đồ ngon, đồ tốt, mà cái gì ăn uống, những cái đồ ra chợ mua, những cái đồ mà ôi rẻ đấy, về nhà ăn uống. Mặc thì toàn mặc những cái đồ rách, những cái đồ mà rẻ tiền về mặc. Mặc dù trong nhà tiền của thì rất là nhiều, rất là nhiều. Rồi cái vị trưởng giả này trong gia đình thì cũng không có con, có cái gì hết. Không có con cái gì hết. Mỗi hai vợ chồng sống cô độc, vợ vợ thì qua đời rồi, còn mỗi một mình sống buôn bán làm ăn, ôm ấp một kho tài của cả rất là nhiều. Thì một hôm vị này đi làm ăn rồi bị trúng gió rồi qua đời đột ngột. Thì tất cả gia tài của cái vị này là một kho gia tài rất là kích xù. Thì lúc này không còn ai thừa kế thì làm sao? Phải xung vào đâu quý vị? Xung vào công quỹ của nhà nước. Thì lúc đó đấy, vua Tần Bà Sa La mới đến hỏi Đức Phật về cái nhân duyên, tại sao cái ông trưởng giả này đấy giàu có như vậy mà lại không có con cái, mà tại sao giàu có như thế, đáng nhẽ là phải ăn mặc cho nó gì đầy đủ sung túc, ăn những đồ ngon vật lạ đấy, mặc những cái đồ tốt đồ đẹp. Nhưng mà cái vị này làm sao? Mặc những đồ xấu, ăn những cái đồ hầm hiu, không có gì, không có được tươi tươi sống. Thì lúc này Đức Phật mới nói về cái quá khứ của cái ông trưởng giả này cho vua Tần Bà Sa La nghe. Thì lúc đó Đức Phật nói rằng tiền kiếp của cái ông này cũng là một người rất là giàu có đấy. Thì một hôm có một vị độc giác đi khất thực qua nhà ông ta, đi khất thực qua nhà ông ta đấy. Thì cứ thấy vị độc giác này đứng ở ngoài cửa, thì là cái vị trưởng giả này với sai người ở trong nhà đem ra cho một bát cơm cúng dường. Thì khi mà ông sai người ở trong nhà đấy đem mang cơm ra dâng cho vị độc giác này, thì trong lòng của ông khởi lên cái ý nghĩ gì quý vị biết không? Thì khi trong đó trong lòng của ông khởi lên cái ý nghĩ rằng là sao mình ngu dữ vậy, sao mình không để cho gì cho người ở trong nhà mình ăn, vậy sao mình phải đi cho cái ông mà cứ suốt ngày cứ đi gì đi ở ngoài đường xong rồi xin ăn như vậy. Và cái nguyên nhân nữa mà gia đình ông không có con ấy là Đức Phật kể rằng là do tiền kiếp ấy, do gì ông cũng gì cũng vì muốn cướp đoạt cái số tài sản của gì của người ăn của mình và em của mình, cháu của mình. Thế là bắt đầu ông ấy giết người ăn và cũng như là giết cả cháu của mình để ông ấy chiếm đoạt hết cái số tài sản đó. Chính vì vậy cho nên cái kiếp này ông không có con. Thì lúc này Đức Phật mới bảo rằng là cái nhân mà đời trước ông ấy đem cúng dường cho vị độc giác đó, cho nên ông ta nối tiếc cái bát cơm mà ông ta cúng dường đó. Chính vì cái nhân đó mà đời nay đấy ông làm sao, mặc dù cái việc cúng dường của ông ấy có cái phước là ông được 7 lần sinh lên cõi trời và sau đó ông xuống đây thì ông cũng là những người rất là giàu có đấy, nhưng mà vì cái tâm gì nuối tiếc với cái tâm bỏng sẻng của ông, cho nên làm sao mặc dù ông giàu có như vậy mà làm sao ông sống vẫn khổ đấy, không dám ăn những vật ngon, không dám mặc những đồ đẹp đồ tốt đấy. Chính vì cái nhân đó cho nên ông mới khổ như vậy. Thì lúc đó Đức vua Tần Bà Sa La nghe Đức Phật nói như vậy thì trong lòng rất là gì, rất là thương xót cho cái gia đình nhà cái vị trưởng giả kia như vậy. Thì qua cái câu chuyện ở đây, quý thầy muốn nói với quý Phật tử chúng ta về cái vấn đề gọi là khi mình đem mình bố thí hay mình cúng dường thì mình làm bằng cái tâm hoan hỷ, thì cái gì, cái phúc báo nó sẽ rất là lớn. Còn nếu như mình làm mà mình còn gì còn nối tiếc thì làm sao, cái phước cũng có đấy nhưng mà làm sao mình có hưởng được không quý vị? Không hưởng được mà vẫn khổ. Không biết ở đây có ai dạy không, đi cúng dường tam bảo mà còn tiếc không, đi bố thí cho người nghèo còn tiếc không? Mà mình phải làm sao, mình phải cảm ơn người đó. Đôi khi đấy tâm lý của chúng ta đấy, mình đi bố thí hay mình đi làm các việc từ thiện ấy, là mình đến mình cho người này cái, cho người kia cái nọ đấy, thì mình muốn người đó phải làm sao? Biết ơn đối với mình. Người như vậy là người chưa có tu giỏi đấy. Còn người mà tu giỏi đấy là cái người khi mình cho người ta mà người ta hoan hỉ, người ta đón nhận cái món đồ mình cho đó, thì đúng ra mình phải cảm ơn người ta. Nhờ người ta nhận mình mới gì? Mới có phước. Có phải không quý vị? Còn nếu như mà quý vị làm sao cho người ta không, mà người ta không có nhận, thì quý vị lại gì? Lại đem về. Thì như vậy chúng ta có phước không quý vị? Không có phước. Thế cho nên làm sao? Hôm nay quý vị biết rồi. Thế cho nên từ lần sau mình bố thí hay mình cho cái gì đó, ai đó đấy, mình nói à, chị cảm ơn em, hay là em cảm ơn chị đã nhận món quà này từ tấm lòng của em, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu mình nói được như vậy, người nhận hoan hỷ mà mình cho cũng hoan hỷ, thì cái phước đó nó lớn lắm. Mà đời sau mình sinh ra của cải vật chất đầy đủ, ăn uống không có thiếu thốn cái gì hết ấy. Đi ra ngoài đường là không có sợ thua chị kém em đâu. Nếu quý vị nào mà làm sao muốn đời sau mình không có thua chị kém em, về này ráng tu tập, ráng đi làm phước, bố thí cúng dường đi, đời sau không thua chị kém em đâu. Nói vậy không phải dụ quý vị đâu ha, mà nói như vậy là để quý vị làm sao tập làm phước, tập làm phước để đời sau mình được gì, được hạnh phúc hơn đấy. Mà mình không gì, không còn khổ, không còn gì thiếu thốn về về vật chất nữa. Thì đó là gì? Cái hành động bố thí thì mình làm sao? Mình gieo trồng được cái phúc cho đời sau. Cho nên nói người ngu thì lo sự nghiệp đời này, còn người trí thì lo sự nghiệp đời này lẫn đời sau. Đấy, cho nên đời này mình được làm sao? Giàu sang hạnh phúc, đầy đủ quyền vị trong xã hội, thì mình biết rằng làm sao? Đây là cái phúc ở phúc của mình mà mình đã gieo trồng trong quá khứ, đến bây giờ mình gặt hái được. Mình gặt hái được. Thế cho nên là bây giờ mình có rồi thì mình phải tiếp tục mình gì? Mình gieo trồng tiếp để đời sau mình lại được như vậy. Đấy. Chứ đừng lo hưởng hết. Nếu mà chúng ta lo hưởng hết rồi thì đời sau hết phước rồi thì sẽ làm sao? Sinh ra thì đã không thấy nằm ở trên nệm êm gì, gối gì, gối đẹp rồi, mà sinh ra cái ngẩng mặt lên cái là thấy cái gì rồi? Thấy gầm cầu rồi. Đấy. Thế cho nên là làm sao? Phật tử mình biết được cái đó để mà ráng tu. Thì đó là mình nói gì? Bố thí thì sẽ được cái gì? Được cái phúc ở đời này lẫn đời sau. Và cái bố thí nữa là khi mà mình bố thí được ấy, thì làm sao? Mình sẽ diệt trừ được cái khổ đau ở trong lòng chúng ta. Thì tại sao mà nói là bố thí mà diệt được cái khổ đau ở trong lòng chúng ta? Hả quý vị? Thì ở đây đấy, như cái câu chuyện phía trước quý thầy có kể quý vị nghe đấy. Nếu như cái Phật tử kia mà làm sao biết buông xả đi đấy, biết đem mình bố thí, mình giúp đỡ người này nữa kia, mình đừng có ôm ấp vào gì, tiền của nhiều quá, mình đừng có ôm ấp, mình chấp nó là của mình, thì mình có khổ không quý vị? Có mất ăn mất ngủ không? Không hề mất ăn mất ngủ, có phải không quý vị? Không hề mất ăn mất ngủ, mà gì, mà mình sẽ được gì? Sẽ được an vui. Như câu chuyện chúng ta biết rằng, chúng ta tụng ở trong kinh Di Đà đấy, thì mình thấy ngài gì, ngài trưởng giả cấp gì, cấp cô độc ấy, đấy, ngài trưởng giả cấp cô độc ấy, ngài đem tất cả những các thứ ngài có, ngài bố thí cho những cái người gì, những người cô đơn, cô độc, không nơi nương tựa, đấy, rồi cúng dường tam bảo, ngài đem tất cả những cái gì mình có, ngài gì, ngài tạo phước hết, nhưng trong lòng ngài gì, ngài rất là gì, rất là an vui, có phải không quý vị? Đấy, rất là an vui, rất là giải thoát. Giống như cái vị trưởng giả kia, mặc gia đình nhà mình rất là giàu có, đầy đủ mọi thứ ấy, không có thiếu cái gì hết ấy. Nhưng mà có an vui không? Có hạnh phúc không? Lúc nào cũng nhăn, lúc nào cũng gì? Cũng nhỏ hết. Đâu có an vui. đâu có hạnh phúc. Đấy. Thế cho nên làm sao? Hành động bố thí, nếu như chúng ta biết buông xả, đó, thì làm sao? Thì nó sẽ làm cho chúng ta được gì? Được an vui. Đó. Mà nó sẽ giúp chúng ta gì? Diệt trừ được cái nỗi khổ. Mà cái nỗi khổ ở đây là cái nguyên nhân nào đưa chúng ta đến cái khổ? Chính là gì? Chính là lòng tham. Đấy. Và cái gì? Cái tâm ích kỷ, cái tâm gì? Cái tâm bỏng sẻn. Nó làm cho chúng ta khổ. Và khi chúng ta làm được cái việc bố thí này rồi đấy, thì làm sao? Mình còn tham nữa không quý vị? Còn tham không? Lúc này là hết tham, có phải không quý vị? Khi mà mình đã gì? Khi mà cái lòng tham của mình còn ấy, thì mình phải tìm cách này cách kia để mình có được cái này, có được cái kia. Đấy. Rồi làm sao? Dẫn đến những cái hành động gì? Phi pháp, trộm cắp. Khi mà là Phật tử rồi thì chúng ta biết là cái gì? Khi mà phạm phải giới trộm cắp là phạm phải giới thứ mấy? Giới thứ mấy quý vị? Giới thứ hai, có phải không? Còn bây giờ mình bố thí rồi, thứ nhất là mình không phạm giới, và thứ hai mình đã thực hành được cái gì? Cái hạnh từ bi. Đôi khi mình tham quá, tham công tiếc việc, cũng mong muốn làm giàu. Cái mục đích mình làm giàu để làm gì? Có bao giờ chúng ta đặt ra cho mình cái câu hỏi đó không? Có bao giờ chúng ta đặt ra cái câu hỏi là mục đích của mình kiếm tiền để làm gì? Có bao giờ quý vị đặt cho mình câu hỏi đó không? Hay là cứ nghĩ là kiếm tiền về thật nhiều cho gia đình nhà mình thật giàu thế thôi. Mục đích của chúng ta kiếm tiền cũng chỉ là phương tiện. Đấy, phương tiện để mình có được cuộc sống gì đầy đủ, làm cho gia đình nhà mình được hạnh phúc hơn thôi. Đấy. Có những người làm sao? Lao vào những công cuộc kiếm tiền. Đấy. Kiếm cho thật nhiều tiền, nhưng mà cuối cùng nhìn lại hạnh phúc gia đình nhà mình thì làm sao quý vị? Bị tan vỡ hết rồi. Chồng đi đường chồng, vợ đi đường vợ, và con đi đường con. Lúc đó muốn kéo lại có được nữa không quý vị? Thế cho nên ở đây là sao? Cái vấn đề chính của mình, tiền của vật chất, đó là cái phương tiện, đó là cái trợ duyên để giúp cho mình có cuộc sống được vui vẻ, được hạnh phúc hơn thôi. Chứ không phải những cái đó nó làm cho mình được hạnh phúc tuyệt đối. Mà cái hạnh phúc tuyệt đối ở đây là gì? Là cái nhân cách sống của chúng ta. Chỉ có người biết tu học, thực hành lời Phật dạy mới có gì? Mới có được cái lối sống đạo đức, mới có được cái gì? Cái nhân cách. Đó. Với có được cái tấm lòng bao dung độ lượng vị tha. Đó. Thế cho nên chúng ta thực hành hẳn bố thí bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm thương yêu. Bằng cái tâm gì? Giúp đỡ mọi người. Như vậy cái lợi ích nó gì? Nó sẽ rất lớn. Thì đó là mình nói về cái gì? Cái bố thí sẽ diệt trừ được cái gì? Cái khổ đau. Đấy. Mà người mà làm được cái việc bố thí này đấy, là những cái người có gì? Có sức rất là gì? Rất là hùng mạnh. Đấy. Mà được gì? Được bậc thánh ca ngợi. Và gì? Và tán thán. Chúng ta thấy làm sao? Một người giàu có giống như ông trưởng giả cấp cô độc làm sao? Muốn mua cả một cái khu đất của gì? Thái tử gì? Kỳ Đà, để muốn xây một cái gì? Cái tịnh xá cho Đức Phật, để thỉnh Đức Phật về đó thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Đó. Thì làm sao? Thái tử Kỳ Đà nói là nếu như ông muốn mua, ông mang vàng ở đây, ông rát đến đâu thì ông lấy đến đó. Thì lúc này trưởng giả cấp cô độc làm sao quý vị? Mang hết vàng đi rát. Lúc đó Thái tử Kỳ Đà tưởng là mình nói chơi, không ngờ ông này làm thiệt. Một người giàu có như vậy mà dám xả bỏ như vậy, mà làm đến nỗi mà như lần trước quý vị nghe thầy Thái Minh nói là sao? Đến nỗi là chư thiên ở trong nhà ông ấy còn phải phát sợ lên. Thấy ông này ông phát tâm ghê gớm quá. Đó là mình nói đối với người giàu phát tâm thì làm sao? Thì dễ như vậy, có phải không quý vị? Thì cái việc tán thán đó thì chẳng có gì để mà mình phải nói. Nhưng mà cái người nghèo mà làm được cái đó mới là cái gì? Cái để cho chúng ta tán thán. Giống như gì? Giống như cái bà cụ kia đấy, mà cái câu chuyện quý thầy kể cho quý vị đấy, đi ăn xin cả một ngày được có 2.000 đồng thôi. Đấy. Mà khi nghe quý thầy cái nói khuyên bảo cái làm sao? Sẵn sàng xả bỏ hết. Đó. Đem gì? Đem cúng dường liền. Mình có làm được không quý vị? Làm nổi không? Không biết quý vị đây làm nổi giống như bà cụ kia không? Đi ăn xin cả ngày được 2.000 đồng. Đấy. Mà nghe quý thầy nói câu mà đem gì? Đem ra cúng dường hết. Làm nổi không quý vị? Thì đây quý thầy kể thêm cho quý vị nghe một cái câu chuyện nữa. Xưa kia đấy, vào trước thời Đức Phật Thích Ca của chúng ta, thì có một cái gia đình nhà nọ, nhà trong kinh gọi là gia đình nhà ngài Kana. Thì anh này thì làm nghề họa sĩ, thì hai vợ chồng cũng như là gia đình rất là khó khăn đấy, làm không đủ sống. Thế cho nên anh này phải đi, anh đi ra nước ngoài làm được 12 năm thì anh kiếm được 30 đồng tiền vàng. 30 đồng tiền vàng. Thì 30 đồng tiền vàng này là anh đi về. Trên đường đi về đấy, trên đường đi về thì anh ta gặp giáo hội tăng già ở một cái ngôi chùa ở gần đó. Thì tổ chức ngày mai có một cái pháp hội cúng dường trai tăng. Thì anh này anh ấy đi qua, anh nghe và anh biết như vậy. Thì khi mà biết như vậy thì anh vào anh gặp thầy chi sự ở trong chùa. Thì anh ấy hỏi là bạch thầy, khi cái pháp hội cúng dường trai tăng ngày mai thì hết bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Thì lúc này thầy chi sự kia nói là hết khoảng 30 đồng tiền vàng. Vậy thì cái pháp hội trai tăng ngày mai con xin phát thân cúng dường. Thế là anh này làm sao? Móc hết 30 đồng tiền vàng ra cúng dường cho thầy chi sự để lo cái bữa trai tăng ngày mai. Thì khi mà anh này cúng dường xong rồi thì đi về. Thì khi mà anh này vừa về đến cổng cái thì người vợ trong nhà thấy chồng mình về như vậy, ra hớn hở đón chào rất là vui mừng. Rất là vui mừng, hỏi han là anh đi làm có khỏe không này kia, rất là quan tâm. Đấy. Thế xong bắt đầu người vợ mới hỏi là sao? Thế anh đi làm được nhiều tiền không? Thì người chồng nói rằng anh đi làm được 30 đồng tiền vàng. Người vợ mừng quá. Thế đâu tiền của anh đâu, đưa cho em giữ cho, em cất cho. Thì lúc này người chồng nói làm sao quý vị? Anh vừa làm một việc thiện rồi em ạ. Anh vừa đem làm một việc thiện hết rồi. Thì người vợ nói là anh làm cái gì? Đấy, lúc này bắt đầu giọng nó bắt đầu lên giọng một chút rồi đấy. Anh làm cái gì? Thì em biết không, vợ chồng mình đời này nghèo khổ như thế này là đời trước mình không biết tu tập, không biết làm phước, cho nên mình mới nghèo khổ như vậy. Thì anh thấy số phận của vợ chồng mình như vậy, thì hôm nay anh đi qua chùa, thấy ngày mai có pháp hội cúng dường trai tăng, thì anh thấy đây là cái cơ hội để cho vợ chồng mình làm phước. Thì anh đem tất cả 30 đồng tiền vàng đó anh cúng dường cho pháp hội trai tăng ngày mai hết rồi em ạ. Thì người vợ này biết lúc này là tá hỏa tù mù lên. Ông ăn gì mà ông ngu thế vậy? Ông đi làm 12 năm trời mà bây giờ ông đem hết tiền của ông đi, ông đi cúng vào chùa như vậy à? Thế là làm sao? Người vợ này la người chồng rồi chửi mắng trách móc người chồng đủ thứ. Rồi bắt đầu đưa chồng mình lên quan tố cáo. Thì khi mà đưa lên quan tố cáo như vậy thì quan hỏi có đúng như thế không? Thì vị quan này cũng là một Phật tử thuần thành, hiểu lời Phật dạy. Thì hỏi cái anh chàng Kana này như vậy, thì anh chàng nói rằng thưa đại nhân là đúng như vậy. Thì lúc này đấy, thì cái vị quan này do hiểu được Phật pháp, thế cho nên làm sao rất là cảm động, cảm kích trước cái gì, trước cái việc làm của anh Kana này. Thì lúc này làm sao thì cũng nói để cho cô kia hiểu được thêm về Phật pháp, và trước cái sự dũng mãnh phát tâm mãnh liệt của anh chàng Kana này thì vị quan kia cảm động quá, thì dư tháo một cái gì, một cái chuỗi ngọc ở trên cổ của mình ra và tặng ngay cho anh chàng Kana này, và khuyên người vợ là không nên trách chồng mình như vậy, đó là một cái việc làm phúc thiện. Vị quan đó cũng tán thán cái công đức của cái anh chàng Kana này. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta có thể thấy được rằng làm sao một cái người mà dám xả bỏ tất cả những cái mình có như vậy đấy, đi làm luôn 12 năm trời mà chỉ nghe vị thầy nói một câu như vậy, sẵn sàng phát gì, phát tâm cúng dường như vậy. Thì làm sao quý vị thấy là một người bình thường làm nổi không? Phải có sức gì, đại hùng đại lực, cái dám mạnh mẽ mà dám làm cái việc đó. Cho nên cái việc làm của anh ta là sao, nó đem đến cho anh ta một cái gì, cái quả báo là ngay hiện tại đó anh được cái phước báo là đã được vị quan kia làm sao tán thán, và gì còn tặng vật dụng quà cát giết cho, mà cái kết quả đời sau anh ta còn được cái gì nữa, cái phúc báo rất là lớn nữa. Thế cho nên là cái hành động bố thí đôi khi nó thể hiện cái gì, thể hiện cái tâm đại hùng đại lực của chúng ta nữa đó, mà nó gì, thể hiện cái tâm mà làm sao được cho bậc thánh gì tán thán. Mục đích của cái gì? Cái việc bố thí này chính là để làm gì? Chính là để dẹp trừ cái tâm tham, cái tâm bỏng sẻn, cái tâm ích kỷ của chúng ta. Phật tử chúng ta tu tập thì mình cố gắng, mình tu tập, mình thực hành cái công hạnh bố thí này để làm gì? Để được lợi lạc mình và được gì? Lợi lạc chúng sinh. Thì nói đến bố thí, chúng ta biết rằng là bố thí thì có mấy pháp bố thí? Quý vị, có mấy pháp bố thí? Bố thí thì có mấy? Mấy quý vị? Quên hết rồi hả? Học Phật bao nhiêu năm rồi, đâu rồi, lôi ra dùng đi chứ. Mấy? Nhiều thế. Bố thí có ba pháp bố thí, đúng không quý vị? Đó là gì? Tài thí gì? Pháp thí và gì? Vô úy thí. Nói đi như vậy thì ai cũng biết hết ấy, đúng không quý vị? Nhưng mà để mà thực hiện được cái gì? Cái hạnh bố thí này đấy, đôi khi chúng ta chỉ có đề cập đến một cái gì thôi. Chỉ đề cập đến mỗi cái gì thôi. Cái vật thí thôi. Đấy, cái vật thí ở đây thôi. Đấy. Mà nếu như mà chúng ta chỉ có vật thí không thôi thì có đầy đủ hội đủ cái yếu tố của từ bố thí không? Không đủ, mà nó phải đầy đủ ba cái yếu tố. Ba yếu tố ở đây là gì quý vị biết không? Phải có gì? Người cho. Phải có gì? Người nhận. Và vật gì? Vật cho nữa. Thì mới hội tụ gì? Hội tụ đủ cái hạnh gì? Hạnh bố thí. Còn nếu như mà bây giờ có vật không ấy, mà không có người cho, không có người nhận, thì đó có phải là bố thí không quý vị? Không phải là bố thí, đúng không quý vị? Về thì vấn đề là sao? Người cho ở đây như thế nào? Thì ở đây đấy, cái về đứng về góc độ ấy, là người bố thí đấy, thì có bố thí trong sạch đấy, và bố thí không trong sạch. Bố thí trong sạch là như thế nào đấy? Có nghĩa là làm sao mình cho người ta bằng cái gì? Bằng cái tâm thương yêu, bằng cái tâm làm sao muốn chia sẻ, muốn giúp cho người ta gì? Vơi đi nỗi khổ niềm đau. Đó là người gì? Bố thí với tâm trong sạch. Thế còn những người làm sao? Bố thí với cái tâm không trong sạch là như thế nào? Tết năm hết Tết đến, đấy. Chúng ta làm việc cho một cái cơ quan hay một công ty nào đó. Đấy, muốn được sếp quan tâm để ý đến mình một tí là Tết phải làm sao? Đem gì? Mua này mua kia đem lên gì? Đem lên, mình dùng cái gọi cái từ lịch sự một chút, gọi là biếu sếp, gọi là quàng nhân ngày Tết. Đấy. Thì cái hành động này làm sao? Mình làm có phải là vì cái mục đích chia sẻ không quý vị? Hay là để làm gì? Để cầu gì? Cầu lợi. Cầu gì? Cầu danh. Đấy. Cho nên cái hành động bố thí này nó có cái mục đích là lợi mình thôi, chứ không phải là vì gì? Vì lợi người. Cho nên cái hành động bố thí này gọi là gì? Không gì? Không trong sạch. Còn đến gì? Vật thí. Vật thí là sao? Vật thí ở đây thì chúng ta có gì? Tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là gì? Gồm có gì? Nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là những cái gì? Là tiền của vật chất, quần áo, những cái thứ nó ở ngoài chúng ta. Chúng ta đem đi bố thí cho người này, cho người kia. Đó gọi là nội tài. Đấy, còn gì? Ngoại tài, đó là gọi là ngoại tài. Còn gì? Nội tài là gì? Nội tài là gì? Là thân thể của mình đây nè. Chúng ta đọc ở trong kinh sách ấy, chúng ta thấy ngày xưa thời Đức Phật ấy, Đức Phật đem bố thí cả gì? Cả thân mạng của mình. Bố thí cả thân mạng của mình cho gì? Cho chúng sinh. Mình bây giờ làm được không quý vị? Làm được không? Bây giờ mình làm sao? Mình người ta đến người ta xin mình con mắt, mình có dám cho không? Dám không? Không ai dám hết, đúng không? Rất là khó. Đấy. Thế chẳng lẽ nếu mà như vậy mình không bố thí nội tài được sao? Bố thí nội tài ở đây đấy, mình không thể bố thí thân thể của mình lúc còn khỏe mạnh như thế này được, hay là một bộ phận nào trong cơ thể của mình lúc khỏe mạnh được. Nhưng khi chúng ta mất ấy, mà các cái bộ phận ở trong cơ thể của chúng ta còn tốt, mình có thể hiến tặng cho những người bị bệnh mà người ta cần đến cái bộ phận này, bộ phận kia trong cơ thể của mình, thì mình cũng gì? Có thể làm được không quý vị? Làm được. Thế cho nên là nếu quý vị nào phát tâm rộng lớn ấy, đấy, làm được cái việc đó thì rất là gì? Rất là tốt. Những gia đình người bệnh kia người ta biết ơn mình nhiều lắm. Cái thân xác này chết đi chôn vùi xuống đất thì cũng làm sao? Trở về với cái gì? Với cát bụi thôi, có phải không? Nhưng mà mình đem những cái bộ phận của mình còn tốt, mình hiến tặng cho người này người kia, thì không những mình được phước mà người kia người ta còn biết ơn. Mình còn lợi làm lợi lạc cho người gì? Sống rất là nhiều. Thế còn có những người làm sao? Muốn đi chùa, muốn cúng dường, hay là muốn làm việc bố thí. Thế bây giờ mình nói về cơ thể mình không dám rồi, nói đến tiền của mình không có thì chả nghe mình không làm bố thí được sao quý vị? Mình vẫn có thể làm được. Nếu như bây giờ chúng ta thấy người ta thiếu máu mà cơ thể mình khỏe mạnh, mình có thể gì? Hiến máu gì? Cho những người bệnh đó, mình giúp người ta gì? Được khỏe mạnh. Hay là mình muốn cúng dường Tam Bảo, mình không có tiền thì mình làm sao? Mình đi đến chùa, mình làm công quả, đúng không? Đó cũng là gì? Mình đem công sức của mình ra mình làm, thì đó cũng gọi là gì? Là bố thí, cũng gọi là gì? Cúng dường về nội tài. Rồi đến cái gì? Bố thí về tài thí thì có nội tài và ngoại tài. Rồi đến gì? Pháp thí. Pháp thí ở đây là những gì? Là những gì? Có vị nói là những băng đĩa kinh sách, cái đó cũng đúng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cho đầy đủ làm sao? Bố thí pháp ở đây đấy có nghĩa là những cái gì? Kiến thức ở thế gian mà có thể làm sao? Đưa người ta đến cái chỗ hiểu biết gì? Tốt, và giúp cho người ta có gì? Cái nhận thức đúng đắn, giúp cho người ta có cái kiến thức để người ta học tập, để cho người ta gì? Làm việc. Nếu mình có cái hiểu biết đó, mình đem bố thí, mình chỉ dạy cho người này, chỉ dạy cho người kia, thì cái đó có gọi là bố thí pháp không? Cái đó cũng gọi là bố thí pháp, mà bố thí pháp thế gian. Còn gì? Bố thí gì? Bố thí những lời Đức Phật dạy, giúp cho người ta hiểu được nhân quả, giúp cho người ta gì? Tu tập để người ta vơi đi những cái nỗi khổ niềm đau đấy, để cho người ta gì? Được an vui, được hạnh phúc, thì đó gọi là bố thí gì? Phật pháp. Thế bây giờ quý vị chúng ta muốn bố thí pháp mà chẳng nghĩa là cứ phải lên ngồi trên này nói pháp như quý thầy đây mới gọi là bố thí pháp sao? Còn quý vị thì không làm được hay sao? Như vậy là không phải hoàn toàn như vậy. Chúng ta thấy các cái băng đĩa nào hay đấy mà đem lại lợi lạc cho chúng sinh thì mình làm sao? Mình in ra, mình sang ra, mình phổ biến, mình tặng cho gì? Tặng cho nhau để cùng nhau gì? Nghe và tu tập, thì cái đó cũng gọi là bố thí pháp. Thế cho nên là hàng tháng ở đây đấy, thì quý thầy làm sao? Những quý Phật tử mà phát tâm ấn tống kinh sách đấy, hay là băng đĩa cho quý thầy đấy, thì hàng tháng quý thầy cứ sang các cái băng, cái đĩa ở đây ra và tặng cho mọi người. Thì đây cũng là cái hành động gì? Giúp quý vị làm gì? Bố thí pháp. Đó. Cho nên là nếu như quý Phật tử chúng ta muốn bố thí pháp, thì mình làm sao? Không thuyết pháp được, mình có thể làm sao? Phát tâm ấn tống băng đĩa kinh sách tặng cho nhau, thì đó cũng là bố thí pháp. Rồi còn gì? Đến gì? Vô úy thí. Vô úy thí ở đây là mình bố thí sự không sợ hãi. Thực chất ra đấy, nếu như mình hiểu ra đấy, thì cái từ vô úy thí này là nó đã nằm trong ở cái gì rồi? Trong cái gì? Tài thí và pháp thí rồi. Bây giờ chẳng hạn như là làm sao? Một người mà đi đêm sợ ma chẳng hạn. Đấy, bây giờ cháu mình nó đến nhà mình chơi tối về nó sợ ma, nó không dám về nữa, thì bây giờ mình đưa cháu mình về, thì cái hành động đó là gì? Bố thí gì? Bố thí vô úy gì? Hay là người ta bây giờ gia đình nhà người ta đang lúc có người mất chẳng hạn. Đấy, mà gia đình người cũng lo, đi coi mấy thầy này thầy kia phán cho là gia đình cô, người thân cô chết vào giờ này, hay giờ ấy là giờ trùng, hay là giờ thế này thế kia cái, cô phải làm này làm kia, gia đình hoang mang lo sợ. xong rồi còn phán cho câu là nếu như không gì, không lo làm lễ này lễ kia cái thì về bắt tiếp mấy người nó gia đình lúc này là gì, tá hỏa tù mù lên lo lên sợ rồi, có phải không quý vị? Nhưng mà lúc này mình hiểu Phật pháp, mình thấy người ta lo sợ như vậy, mình đến mình khuyên, chị ơi, nếu mình đủ lực ấy thì mình khuyên người ta, còn nếu như mình không đủ lực ấy thì mình làm sao? Khuyên nên đến tìm đến những gì, những quý thầy nào tu hành gì chân chính đấy, để hỏi rồi nhờ quý thầy gì hướng dẫn cho mình, khuyên người ta để cho người ta nhận thức rõ, người ta không còn lo không còn sợ nữa, thì cái đó thuộc về gì? Pháp thí, mà cũng là gì? Là vô úy thí. Thế cho nên nói về gì? Nói về bố thí ở đây thì chúng ta nói đến gì? Tài thí gì? Pháp thí và vô úy thí. Có ba pháp bố thí như vậy. Phật tử chúng ta, mình tu tập hành bố thí này là nhằm mục đích để gì? Lợi, lợi mình và lợi người. Đấy. Cho nên người thực hành hành bố thí không những được lợi mình lợi người, mà còn được cả tất cả các bậc thánh ca tụng và tán thán cái việc làm của chúng ta. Cho nên hôm nay quý Phật tử chúng ta về đây tham dự cái khóa tu một ngày như vậy, thì quý thầy xin được chia sẻ với lại quý Phật tử chúng ta về cái đề tài là hành bố thí. Thì trong quá trình nói chuyện cũng như là chia sẻ với quý Phật tử chúng ta thì có gì sơ sót thì cũng mong quý Phật tử hoan hỷ bỏ qua cho quý thầy, thì coi quý thầy như là những người con hay là những người thầy đang tập sự làm công việc Phật sự. Cho nên có gì thì rất mong được sự đóng góp cũng như là sự chỉ bảo của trên chư tôn đức cũng như là của quý Phật tử, để cho tâm quán ngày được một tiến bộ hơn, ngày được một thăng hoa hơn, có thể làm được lợi ích cho nhiều người hơn. Thì mong quý Phật tử chúng ta cũng như là tích cực tham gia đóng góp với quý thầy. Và trước khi dứt lời thì cũng xin thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng gia đình luôn được an vui hạnh phúc, vạn sự kết tiểu như ý. Nam mô A Di Đà Phật.